Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ
chân gian. Buổi sáng hôm nay đó thì hai tiết đầu tôi sẽ làm bài tập về trích dẫn trực tiếp như là chú thích, hai tiết sau đó bài tập về pháp thảo cung sườn chư giả định của một sách chuyên khảo, luận văn hay luận án. Trước khi chính thức đi vào phần bài tập đó thì tôi xin lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, một quyển sách đạt yêu cầu về học thuật không chỉ là quyển sách có nhiều phát hiện mới, phương pháp tiếp cận mới, đóng góp cho thế giới học thuật những thông tin mới, mà còn là quyển sách đó, trình bày đúng với các mặc định về phép viết nghiêng, viết hoa, viết thường, về trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, về chú thích, các thuật ngữ, khái niệm, nhân danh, địa danh, cung cấp thông tin, sách vở, các bản văn, nguồn tài liệu, cũng như trình bày thư mục tham khảo đúng cách. Do đó khi làm bài nghiên cứu tại nhà cho bất kỳ môn học nào thì tất cả các sinh viên phải lưu tâm là phải có chú thích, phải có sách tham khảo, đồng thời phải có những nội dung khác với những gì đã được viết và xuất bản đến.
Không có bao nhiêu phần trăm các sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này để làm nó một cách nghiêm túc. Phần lớn thì chỉ dừng lại ở việc đối phó thôi. Mà đối phó đó thì giúp cho chúng ta có thể đạt được kết quả thi đậu, nhưng khó giúp cho chúng ta trở thành một nhà nghiên cứu đích thực. Điều thứ hai, bất cứ lúc nào khi viết xong một bài viết hay là một chương sách, một chương của luận văn, luận án, thì các bạn chịu khó vào các từ điển để bổ túc các khái niệm thuật ngữ bằng tiếng Sanskrit và Pali. Rồi đồng thời đó
tăng cường những hiểu biết và cung cấp thêm những thông tin cần thiết cho người đọc. Thì sau buổi học này đó, trợ lý của tôi sẽ gửi vào trong diễn đàn những đường link về từ điển. Tôi tạm chia làm ba nhóm. Nhóm một á là từ điển Phật học bằng tiếng Việt. Quý vị có thể vào trang web rộng mở tâm hồn.net và một tra khảo, bấm vào một từ điển thì tra bất cứ một cái từ vựng Phật học nào. Nếu từ này nó đã có đó thì hơn 10 từ điển Phật học bằng tiếng Việt, tức là chúng ta sẽ vào trong từ điển đó và Để tôi share màn ảnh rồi quý vị có thể dễ dàng ha. Tôi vào Google và đánh rộng mở tâm hồn. Rộng mở tâm hồn .net. Quý vị nhìn thấy cái màn ảnh chưa? Hy vọng là tất cả mọi người nhìn thấy rõ. Ở đây chúng ta thấy là ở cái thanh thông tin tìm kiếm ha. Quý vị chọn vào cái mục tìm kiếm thông tin ha. Sau đó chúng ta chọn tra cứu từ điển. Thì ở mục tra cứu từ điển này đó, nó có nhiều loại từ điển khác nhau. Quý vị có thể nhìn thấy nè ha. Đây là tra cứu thuật ngữ Phật học, tra cứu các từ tổng hợp Phạn Việt Pháp, tra cứu từ điển Hán Việt, tra cứu từ điển Hán Anh, hàng loạt các từ điển. Chúng ta chọn cái từ điển thứ nhất, đó là tra cứu thuật ngữ Phật học. Ví dụ như quý vị muốn làm cái chú thích về cái chữ Bồ Đề thì chúng ta sẽ đánh vào chữ Bồ Đề, rồi bấm Enter, rồi bấm mục tìm. Thì trong đây đó thì chúng ta thấy là có những cái khái niệm gắn liền với Bồ Đề, và Bồ Đề trở thành là tiếp đầu ngữ hay là tiếp viên ngữ của một cái tổ hợp từ đầu đó. Thì chúng ta thấy là nó có đến cả hàng trăm các cái khái niệm ha, hàng trăm các khái niệm. Ví dụ như là đây là Bồ Đề ha. Còn phía bên trên đó thì đó là nội dung của từ điển. Thì đây là nó có ít nhất là mấy cái từ điển có liên hệ. Trong đây có từ điển Phật Quang, nếu ai biết chữ Hán thì có thể tận dụng được nội dung của phần chú thích này, phần giải thích này. Còn ai biết tiếng Anh thì đây nó có thêm cái phần tiếng Anh, tiếng Việt. Thì nói chung là rồi đây đó là nó có cái phần Anh Việt, ở đây đó là có cái phần tiếng Việt. Thì quý vị chịu khó đọc liếc bắt qua, ví dụ trong từ điển Phật Quang đi, tiếng Việt bản dịch của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vừa đọc liếc qua hết một cái đoạn giải thích cái chữ Bồ Đề là gì, thì sau đó chúng ta mới dùng kỹ năng viết tóm tắt lại nội dung của các từ điển mà mình vừa đọc qua, viết lại chú thích về chữ Bồ Đề từ gốc trong Pali và Sanskrit là Bodhi, được phiên âm là Bồ Đề, có nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức, hay là mở mắt, hay là sự tự giác. Động từ đó là gì, danh từ đó là gì, rồi tầm quan trọng của Bồ Đề ở trong việc tu và học của người tu học Phật thế nào, để giúp chúng ta vượt qua mê tín dị đoan, thoát khỏi nỗi sợ hãi, tâm được thư thái, thoải mái, hạnh phúc, bình an, thế dù thế. Thì chúng ta viết một cái đoạn rất là xúc tích, hoàn toàn không có câu nào, thậm chí không có cụm từ nào trùng lại với các từ điển trong đây. Thì quý vị phải tập làm quen với cái kỹ năng biến một trang trở thành một đoạn, biến một đoạn trở thành một câu, biến một câu á trở thành một cụm từ. Thì ai học qua tiếng Anh cao cấp phần nhất là phần văn phạm tiếng Anh cao cấp, thì quý vị sẽ làm quen với cái kỹ năng đó. Còn ai học tiếng Việt á, thì chúng ta cũng tập làm quen giống như mình đi xem một bộ phim, có thể là 120 phút. Nhưng mà người nào không đi xem ta hỏi lại là xin anh chị tóm tắt lại nội dung của bộ phim trong vòng 5 phút người ta vẫn có thể tóm tắt được, và thậm chí là tóm tắt 3 phút vẫn có thể tóm tắt được. Hay là những cái clip trailer giới thiệu phim ấy, hầu như nó chỉ có 5 phút hoặc là 7 phút, mà đang khi cái bộ phim thật đó, có khi đó là 120 phút, 150 phút. Như vậy là việc tóm tắt đó, trong thực tế thì chúng ta đã từng làm rồi, nhưng mà gắn kết với cái việc học thuật thì mình chưa quen thôi, nhưng mà tập thành một cái thói quen tích cực lắm. Thì bằng cách đó đó, các chú thích chúng ta đó không phải là sự sao chép từ một quyển sách hay là một từ điển hay là lấy nội dung chú thích sẵn của một quyển sách nào đó mà mình có cơ hội đọc qua. Làm như vậy thì nó vi phạm vào cái đạo đức trong nghiên cứu, tức là chúng ta không có được quyền. Và máy dò đạo văn á dễ dàng phát hiện ra. Cho nên chúng ta tập vào trong từ điển đã có sẵn một cái hệ thống thuật toán nối kết rất nhiều các từ điển khác nhau để chúng ta có thể sử dụng. Còn trong trường hợp á, mà quý vị biết tiếng Anh thì có thể vào trong từ điển sau đây. Bây giờ các từ linh thì lát nữa tôi sẽ gửi lại sau nhé. Đại khái như thế này, chúng ta nó sẽ có ba cái hệ từ điển. Thứ nhất á, là từ điển tiếng Việt, thứ hai đó là từ điển tiếng Anh, và thứ ba đó là từ điển tiếng Hán. Thì các cái thuật ngữ, khái niệm, những cái thông tin chúng ta cần biết về một cái nội dung nào đó mà mình cần chú thích đó, thì khi sử dụng ba hệ từ điển này đó là chúng ta đều có thể cung cấp được cho người đọc và giúp cho tác phẩm của mình đó trở nên chuẩn mực hơn và mang tính học thuật cao hơn. Thì trong các từ điển đó nó đều có là như là Hán Pali, Hán Sanskrit, Sanskrit Hán, Sanskrit Pali Hán. Tương tự trong cái hệ tiếng Anh thì có Pali Anh, Anh Pali. Thì những cái từ điển này nó rất là hữu ích và hoàn toàn miễn phí, thì có online để chúng ta có thể tra khảo nhanh nha. Thì lát nữa trợ lý của tôi sẽ gửi vào trong diễn đàn đó những đường link đó, quý vị có thể bấm vào để truy cập và tập làm sao cho các bài viết của mình đã mỗi một trang tối thiểu phải có được hai chú thích. Về điều thứ ba đó, về nội dung chú thích đó, thì phần lớn các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đó chỉ mới dừng lại ở việc là cung cấp thông tin của một tác phẩm thôi, bao gồm họ tên tác giả, rồi tựa đề tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang hết. Thì đây là cái phần cơ bản nhất của chú thích, và vì nó là cơ bản cho nên nó không có chiều sâu. Do đó bên cạnh việc cung cấp thông tin là xuất xứ thì chúng ta phải tập làm quen đó, so sánh cũng cùng một cái nội dung đó ở ít nhất là hai quyển sách hay là nhiều quyển khác nhau để chúng ta phản ánh cùng với vấn đề đó, đó thì tác giả A trình bày vấn đề này như thế nào, tác giả B đó nói về vấn đề này như thế nào, và sau đó chúng ta đánh giá cái quan điểm của mình là giữa hai cái khuynh hướng đó, đó là mình cho rằng đó cái nào nó là chuẩn, cái nào đó cung cấp nhiều thông tin cho người đọc. Thì đó là cái so sánh các cái nguồn xuất xứ của một tác phẩm, chứ không chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin của một tác phẩm. Rồi, kèm theo là cung cấp nội dung của khái niệm, thuật ngữ, nhân danh, địa danh bằng văn phong viết của chúng ta, thì quý vị sẽ có một cái bài viết đạt được tiêu chuẩn cao. Thì trong thời gian qua tôi chấm điểm như là hàng vạn bài thi. Trong suốt 16 năm qua, tôi bắt đầu dạy học viện là năm 2005, đến nay là 16 năm. Thì thực tế mà nói là khi chấm bài đó phần lớn là không vui, là bởi vì các bài viết đó, sao chép ý tưởng của nhau là đại đa số, có người sao chép luôn ghi danh. Thế người học quá sau đó thì mượn bài của người học quá trước để sao chép lại thôi, chứ không phải là cái nghiên cứu của bản thân mình. Do vậy đó, số lượng tốt nghiệp có thể là nhiều sau mỗi năm là mỗi khóa, nhưng mà số lượng người đủ sức để làm công tác nghiên cứu học thuật đó, thì không có bao nhiêu. Cho nên mong tất cả các sinh viên đó là chịu khó đầu tư từ những ngày tháng mà mình còn là sinh viên, tạo thành một cái thói quen, một cái phong cách học thuật về sau này đó là chúng ta viết bài đóng góp cho các hội thảo, các kỳ yếu hay là viết sách tham khảo cho bản thân mình để vị đó là đạt được yêu cầu. Thì đó là những cái gợi ý tôi muốn chia sẻ và mong mời quý vị làm quen. Và bây giờ đó thì tôi sẽ vào cái phần trích dẫn và cách làm chú thích dựa vào các bài mà quý vị gửi về, trợ lý của tôi mới đưa lên trên màn ảnh để cho quý vị có thể nhìn thấy. Thì những cái bài tập này đó thì tôi cũng giống như quý vị là mới nhìn thấy lần đầu tiên thôi, tôi không có thời gian để đọc trước. Thì chúng ta sẽ mặc định cách làm việc như thế này. Tôi đưa bài đó lên trên màn ảnh, quý vị theo dõi trên màn ảnh nha, và cố gắng phát hiện theo quý vị cách trình bày đó, đó đã đúng chưa nha, đúng với những cái quy định về phương pháp nghiên cứu hay chưa. Thì đối với sinh viên khoa Phật học từ xa đó thì không có cơ hội học trực tiếp, quý vị chỉ học là gián tiếp. Các cái bài hy vọng là quý vị đã có nghe các bài giảng và đọc cái quyển Cẩm Nang Viết Khảo Luận Luận Văn và Luận Án của tôi nha. Thì nếu quý vị phát hiện ra cái đoạn văn trích dẫn trực tiếp có vấn đề thì quý vị báo nha. Thì bây giờ trên màn ảnh đó, là đoạn trích bài tựa sách Thiền Tâm Chỉ Nam của Trần Thái Tông. Thì nếu ai phát hiện ra đó cái cách trình bày của đoạn trích này á là chưa có đúng với quy định về trích dẫn thì quý vị phát biểu nha, bằng cách là chọn cái nút giơ tay đó, thì sau đó là chúng ta phát biểu, mở microphone lên ạ. Có ai phát hiện ra không ạ? Mình là chịu khó tập làm bài tập online thế này đó thì mình mới tránh được những cái sơ suất về sau. Mời Nguyễn Đăng Khoa.
Dạ con chào thượng tọa.
Vâng vâng.
Dạ thưa thượng tọa, cái đoạn trích này thứ nhất là không có in nghiêng, phải không được in nghiêng à?
Vâng.
Thứ hai là không có gạch đầu dòng à?
Rồi, những vị còn lại có chấp nhận với hai cái nhận xét mình nêu không ạ? À? Cảm ơn anh Khoa. Có ai có ý kiến khác không ạ? À? Mời cô Liên Thường.
Dạ mô Phật, kính bạch thượng tọa, con xin bổ sung thêm là cái đoạn này trên 4 dòng nên đưa vô cả đoạn thuộc vô so với cái đoạn văn bản tự viết, và ở dưới không có mở ngoặc để trích bài tựa thiền sách sách Thiền Tông Chỉ Nam mà phải ghi cho một cái chú vào là để ở dưới footnote hoặc là endnote. Dạ con xin hết ạ.
Cảm ơn hai vị. Tức là về lý thuyết đó, thì hai vị vừa chia sẻ đó nắm vững vàng nhưng mà áp dụng chưa phù hợp tình huống. Thì ở đây đó nó có một số vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm nha. Thứ nhất đó, đây là trích nguyên văn cả nguyên cái đoạn này nè nha. Cái đoạn là mang tâm trạng dần xé vân cho đến cái chữ đó là khổ ở bên ngoài, là bài tựa của quyển sách có tên gọi là Thiền Tông Chỉ Nam nha. Cho nên ở đây đó là nó có hai cái lời thoại. Lời thoại một á bắt đầu bằng chữ cẩm, bây giờ đó là cẩm còn thơ ấu đã số mất mẹ cha vân vân, cho đến là chớ chẳng muốn tìm gì khác. Vì đây là cái đoạn thoại mà, nó vừa là nguyên văn mà vừa là đoạn lời thoại. Lời thoại thì cái việc mà ta giữ lại cái tập dòng này nó cũng là chuyện bình thường, giữ lại bình thường. Nhưng mà khi đã chọn cái dấu gạch tập dòng này thì chúng ta lưu ý là không nên còn có hai cái dấu hoặc kép mở nha. Chúng ta phải xóa này đi, còn cái mở này này chúng ta phải xóa đi. Và ở dấu hoặc kép đóng này chúng ta cũng xóa đi, vì đây là lời thoại mà trích dẫn trực tiếp dưới hình thức là một lời thoại thì chỉ cần gạch đầu dòng thôi thì ta biết là cả một cái đoạn này đó nó thuộc về lời thoại. Và tương tự lời thoại thứ hai của vị thầy đáp lại cũng chỉ cần con gạch đầu dòng, rồi bỏ mở bọc kép mở và bọc kép đóng. Và nên nhớ đó là khi mà chúng ta làm cái gạch đầu dòng á, thì đừng có dùng cái gạch ngang nhỏ nha, phải dùng cái giống gạch ngang lớn á. Nó chưa có tính tăng tự động thì nó có cái giống gạch ngang lớn nha quý vị. Thì thôi cái tạm thời vậy đi nha, nó có dấu một gạch lớn thì chúng ta sử dụng. Đại khái vậy đó là mình là lưu ý nha, lưu ý đây là trích dẫn. Và điều thứ hai đó, nguyên tắc trích dẫn trực tiếp nó chia làm hai loại: trích dẫn trực tiếp ngắn và trích dẫn trực tiếp dài. Trích dẫn trực tiếp ngắn đó, thì đoạn trích dẫn được đặt trong dấu ngoặc đơ và kép khoảng 4 dòng trở xuống theo khổ sách mà chúng ta đang viết. Còn trích dẫn dài đó là từ 5 dòng trở lên và cũng chừng 6-7 dòng là phải dừng. Tối đa là khoảng 6-7 dòng thôi chứ không có được nhiều hơn. Vì nhiều hơn á, nó không thuộc về nghiên cứu học thuật nữa. Và quy định phần lớn ở các trường đại học đẳng cấp như là Oxford, Cambridge và Stanford, thì tổng số trang của phần trích dẫn trực tiếp đó, không được quá 15% của toàn bản văn được người viết đó, là đầu tư. Như vậy là khi mình trích dẫn nhiều quá thì nó vừa phản ánh đó, là mình không có cái khả năng phân tích, gần như là chỉ sử dụng lại những gì đã có của người khác thôi, chứ nó không phải thuộc vực của mình. Cho nên thường ta trích dẫn những cái đoạn xúc tích. Và cái kỹ năng trích dẫn này quý vị nên nhớ thế này nè: khi mình viết một đoạn nào đó mà không thể hay hơn các tác giả đã có trước thì chúng ta phải trích dẫn để mượn cái uy tín của tác giả có trước đó minh họa cho quan điểm của mình. Tức là nếu mà viết không thể nào hay hơn thì chúng ta nên trích dẫn. Thứ hai đó là phát hiện ra những điều sai, những điều chưa đúng của các tác giả có trước. Dù là sơ ý, là thiếu thông tin, là cố ý xuyên tạc, thì chúng ta phải nêu ra để đính chính. Thì cái đó là độc giả người ta sẽ biết là. Tức là hai nội dung đó là cần trích dẫn. Còn những cái thuộc về nội dung phổ thông, kiến thức thông thường thì việc trích dẫn nó là không cần thiết. Chỉ cho thấy là mình tức là chưa có đầu tư thật kỹ về cái đề tài mình đang chấp bút rồi. Thì trở lại vấn đề. Như vậy trích hết nguyên một cái đoạn văn dài như thế này nha. Nó gồm có 3, 6, 9, 10, 11 11 hàng là không phù hợp với cái quy định trích dẫn trực tiếp. Thế này gần như là chép lại nguyên nhân này, cho nên cái đó không chấp nhận được. Thì bài tập này đó là không đặt yêu cầu nha, về cái vấn đề trích dẫn. Và đây thì tác giả đó có đưa ra một cái chú thích nha. Giờ mình bắt đầu là qua cái bài tập chú thích. Còn cái bài về trích dẫn thì chúng ta nắm căn bản như thế ha. Thì chú thích thứ nhất nó nằm ở cái vị trí của cước chú. Tôi cho nhân lớn lên để quý vị có thể nhìn thấy rõ trên màn ảnh. Hy vọng là mọi người đã nhìn thấy rõ ha. Đây bài mọi người nhìn lên trên màn ảnh nha. Rồi bây giờ có ai phát hiện ra trong cái chú thích này có phần trình bày nào chưa phù hợp không? Thì chúng ta phải tập làm bài tập á. Ai phát hiện ra không ạ? Trần Thái Tông là vị hoàng đế đầu tiên triều Trần. Ông là một vị vua tài giỏi anh minh, nhà vua có nhiều cải cách về kinh tế chính trị, xã hội văn hóa giáo dục làm cho đất nước ổn định và phát triển. Trần Thái Tông còn là người lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, chống vua Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258. Ngoài ra ông còn là một vị tiền sư Phật giáo, là người đặt nền tảng cho sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền đặc sắc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. À, thì viết câu cú như thế thì rất là chuẩn ha. À, thì quý vị có ai góp ý về cái phần chú thích đó không ạ? Có hai vị giơ tay. Đầu tiên là mời Hoàng Thị Thanh Tâm ạ, sau đó thì sư cô Thiên Trang.
Dạ mô Phật ạ. Thưa sư, con theo con thì bị thiếu cái nguồn sách ấy ạ.
Chị nói lớn lên chút xíu để microphone gần sát, nó lớn lên.
Dạ thưa sư, là bị thiếu cái trích dẫn từ cái nguồn sách nào ạ? Nguồn tài liệu nào ạ? Bị thiếu cái thông tin.
Cảm ơn chị.
Dạ.
Đây là sư cô Thiên Trang thì có ý kiến không ạ?
Cảm ơn Phật sư thượng tọa. Ý của con cũng là đang thiếu về phần nguồn xuất xứ, là cái nội dung này lấy từ cái nguồn sách tài liệu nào.
Cả hai đều phát biểu chưa phù hợp. Chú thích như đã tôi đã nói, chúng ta xem vào trong các từ điển nè, bao gồm từ điển chuyên ngành, từ điển bách khoa và các quyển sách có liên hệ về những cái thông tin ở đây, đó là nhân danh ha, để chúng ta có thể tra khảo. Cho nên điều tối kỵ là trong chú thích là chúng ta chích nguyên văn, chỉ có thông tin nguyên văn của một quyển sách nào đó thôi, mà không phải cái gì là của mình, thì cái đó là không phù hợp. Ví dụ quý vị chích cái xuất xứ thì dĩ nhiên mình phải chích nguyên văn rồi. Còn có nội dung về nhân danh, địa danh, khái niệm thuật ngữ là chúng ta phải viết bằng giọng văn của mình. Và khi mình viết bằng giọng văn của mình, không có sao chép dù là một cụm từ hay là một câu, thì lúc đó đó chúng ta đâu cần thiết phải để tác giả là ai. Ví dụ giờ đây mình đưa một cái thông tin về Trần Nhân Tông nha, thì cái thông tin này nếu không có sao chép bất kỳ của ai ở trên mạng hay là trong sách, mà nó là do tác giả này viết, thì cái thông tin chú thích này đó được xem là đạt yêu cầu nha. Thì tôi chưa có thời gian để mà đối chiếu coi có sao chép hay không, đó như vậy là đạt yêu cầu. Và ở đây đó cần thiết nữa thì chúng ta sẽ cung cấp thêm một thông tin đối chiếu nha, đó là để có nhận thức rộng hơn về cuộc đời và đạo nghiệp của vua Trần Thái Tông nha. Của vua Trần Thái Tông, Pháp hãy xem hoặc là hãy tham chiếu, hãy tham khảo các sách sau đây. Tôi nói với vị liệt dẫn ra tác giả, tác phẩm, thông tin nhà xuất bản, nơi xuất bản và năm xuất bản. Chứ mình không chỉ đơn thuần là cung cấp có cái thông tin như thế này không, được như thế này là đã khá rồi nha. Nếu đó là hoàn toàn là giọng văn của mình, không có sao chép ai, thì ngoài ra chúng ta cung cấp thêm những tác phẩm mà mình biết nha, ví dụ như là thơ văn Lý Trần, rồi những cái tác phẩm của thượng tọa Phúc Đạt, rồi phó giáo sư Nguyễn Công Lý, phó giáo sư Nguyễn Huệ Chi vân vân, viết về Trần Thái Tông, hoặc là các cái quyển sách chú giải về tác phẩm Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông vân vân. Quý vị có thể liệt dẫn ra, trong đó quý vị có thể ghi rõ cái số trang, hoặc là ở trong cái lời giới thiệu hay là trong cái phần tổng quan tổng luận của những cái sách đó có đề cập đến cuộc đời đạo nghiệp của Trần Thái Tông, từ đó chúng ta nêu ra, tức là nêu ra như vậy. Thì ở mức độ đơn giản là mình tập hợp hay tổng hợp những thông tin căn bản trong các từ điển bách khoa, từ điển chuyên ngành, để mình viết lại một cái thông tin ngắn gọn giúp cho người đọc có thể hiểu thêm, thì chúng ta nên cung cấp thêm những tác phẩm có đề cập đến vấn đề này, thì cái chú thích đó đó trở thành là chú thích đó, đạt yêu cầu cao. Còn đây là một chú thích mà tính là thông thường, các vị thông thường viết phân cú không có sai chính tả là tốt rồi, thông tin ngắn gọn cần có. Bây giờ tôi sẽ qua đến một cái chú thích hai. Chú thích hai ha. Thì chú thích hai này đó là chú thích về tác phẩm. Mời quý vị cùng nhận xét nha. Ai phát hiện ra chú thích hai này có vấn đề, thiếu sót gì đó, hoặc là sai phần trình bày nào đó, thì giơ tay. Mời thầy Phước Trí.
Mô Phật xin thưa Thượng Tọa. Con có cái ý kiến cái chú thích một đó là cái chữ Mông Cổ, chữ cổ là viết hoa phải không ạ, thưa đồng tử?
À, đúng rồi, đúng rồi. Để tôi cũng sơ sót không có nhìn ra. Thì Mông Cổ thì thực ra đó thì Mông Cổ đó nếu mà viết chuẩn đó quý vị là không nên chiếc qua mà là chiếc thường, giữa chữ Mông với chữ Cổ là có gặp nói ngắn nha. Như thế này là viết chuẩn vì Mông Cổ là phiên âm của Mongolia. Vì đó là một cái từ phiên âm từ tiếng nước ngoài, cho nên đó là chữ đầu chúng ta viết hoa, vì đây đó là địa danh, và các thành tố còn lại đó là viết thường, giữa chúng có khoảng cách, cho nên nên nhớ cái quy tắc đó. Thì lát nữa trợ lý của tôi sẽ gỡ vào cho quý vị ngoài những cái đường link về từ điển mà tôi nói hồi nãy đó, thì có thêm cái cuốn quy cách biên tập và phiên dịch của tôi để áp dụng cho các dịch giả của Viện Ngữ học Việt Nam trong việc làm mà đại diện Việt Nam đó, thì quý vị đọc lướt qua bằng này thì chúng ta sẽ nắm rõ trường hợp nào thì phải viết có câu nói nha.
Đi thoải mái, ai nói câu nào đâu mà đi ngay.
Thì quý vị lưu ý là nhớ ngay tắt các cái phần microphone nha, vì ở nhà mình đang ngồi học á, có người thân nói vô cái nào là tiếng ồn. Quý vị kiểm tra lại khi nào phát biểu thì chúng ta mới mở microphone ra. Đó, thì bằng cách đó thì chúng ta sẽ nắm được viết nghiêng, viết qua, viết thường, rồi phiên âm tiếng nước ngoài có gạch nói như thế này. Đó là cái cách làm chuẩn nha quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái chú thích về tác phẩm. Mời anh Bùi Thế Hiếu, sau đó mời anh Nguyễn Đăng Khoa. Nó lớn lên chút xíu, nó nhỏ lắm.
Một phần thượng tọa con xin trả lời ạ.
Vâng.
Thiền tông chỉ nam thì sau thiền tông chỉ nam là không có dấu hai chấm.
À, xóa dấu hai chấm đi. Vâng. Rồi có phát hiện thêm gì nữa không?
Rồi trong cái những năm 1526 và 1528 là đóng ngoặc lại và bỏ chữ năm luôn.
Chữ năm thì vẫn giữ nguyên nha. Vào những năm bỏ cũng được, mà giữ cũng được, mà giữ thì nó đầy đủ nghĩa hơn, cho nên cái này không cần phải bỏ.
Mô Phật, nếu bây giờ mình bỏ chữ năm mình đóng ngoặc mở ngoặc được không Mô Phật thượng tọa?
Không, chừng nào á đóng một mở bật cái số năm đầu và số năm sau á nó chỉ áp dụng á cho hai tình huống. Tình huống thứ nhất á là chúng ta chua vào cái năm sanh và năm mất của một nhân vật nào đó thì chúng ta mới đặt ở trong dấu hoặc hoặc đơn mở và hoặc đơn đóng ha. Trường hợp thứ hai đó là trong cái khoảng năm nhất định nào đó chứ mình không nói rõ gì đó thì mình mở hoặc đơn đó hoặc đơn, sau đó ở dưới đây chúng ta để cái dấu chấm hỏi ha. À, ví dụ như vậy nó là trong khoảng ví dụ mình nói là ở đây là 26-28 là nó 2 năm ha, trong khoảng 2 năm ví dụ quý vị thêm trong khoảng 2 năm ví dụ là những năm này, trong khoảng những năm thì đổi lại trong khoảng 2 năm của đó trong khoảng 2 năm. À, thì lúc đó thì chúng ta nêu ra cái này mà mình không chắc chắn là có phải thật sự là năm này hay không thì trong trường hợp đó chúng ta mới mở một đơn đó hoặc đơn nha, mà để thêm cái dấu hỏi, nếu ai ta giỏi ta phát hiện ra ta cung cấp cho mình, thì cái đây là cái cách mà tác giả cầu cứu các nhà cao minh khác ta có thể phát hiện ra. Rồi trong trường hợp đó, nãy thì ta đã biết đúng rồi, cho nên là chúng ta không cần phải sửa nha về vấn đề năm. Rồi mời tiếp, có ý kiến nào khác không?
Mô Phật thượng tọa là như chỗ mà tác phẩm được xem là cương lĩnh thì mình có thể là tác phẩm là một cương lĩnh thiền học đời Trần, bỏ chữ được xem được.
Nên cái này thì nó cũng không quan trọng, thì này nó là văn phong. Vấn đề ở chỗ là khi nó không có sai chính tả, sai văn phạm, sai câu cú thì vẫn được. Ví dụ tác giả này ta có thói quen ta dịch là được xem là vẫn ok. Tác phẩm là thì nó mạnh mẽ hơn, xác định hơn, quả quyết hơn. Thì đó là cách viết văn thôi. Thì đây chúng ta không có sửa cách viết văn, mà mình chỉ chủ yếu tập trung vào những lỗi chính tả, lỗi chấm câu, rồi lỗi viết nghiêng, viết qua viết thường thôi. Rồi anh Thiếu còn ý kiến nào khác không?
Mô Phật là còn thiếu cái trích dẫn là cái nhà xuất bản, nơi xuất bản và năm xuất
không,
bản.
Không, cái này đâu có cần phải đưa thông tin đó ra, cái này ta đang chú thích mà. Chú thích gì mà tác phẩm. Mà tác phẩm này nó có lâu đời rồi. Có lâu đời rồi. Tác phẩm này là tác phẩm bằng chữ Hán. Thì Tông Chí Nam là một tác phẩm bằng chữ Hán, có lâu đời. Và cái thông tin xuất bản của đó là hầu như là hiếm có lắm, rất hiếm có trong trường hợp này đó. Thì nó không phải là một cái tác phẩm mới, vì nó là thế kỷ thứ 16. Thì lúc đó thông tin xuất bản bây giờ hầu như nó không không có được rõ ràng, nó không có. Cho nên là trong trường hợp này thì có thể du di được. Còn đối với những cái tác phẩm hiện đại trong vòng 100 năm trở lại hay là cận đại đó, thì các thông tin xuất bản có hết thì chúng ta bắt buộc phải đề ra. Như cái phát hiện của anh Thiếu như vậy là cũng là một điều đáng khen nha. Còn Thiếu Bí nào nữa không ạ?
Còn hết
rồi. Mời anh Nguyễn Đăng Khoa.
Dạ con bạch Thượng Tọa, là cái tên Thiền Tông Chỉ Nam là tên tác phẩm phải biết nghiêng à.
Đây, đó là phát hiện đúng. Tác phẩm phải biết nghiêng. Về ra còn phát hiện thêm gì nữa không ạ?
Dạ tại nãy có cái khoảng trắng ở giữa năm 1526 với lại 1528 Thượng Tọa đã sửa rồi.
Rồi cảm ơn, tại nãy tôi tưởng anh Thiếu đó kia đó. Tôi sửa trước. Dạ, như vậy thì chúng ta đã phát hiện ra là mấy lỗi không? Ít nhất là ba lỗi rồi. Thứ nhất là không có viết nghiêng tác phẩm nè. Thứ hai là dư hai chấm nè. Thứ ba là giữa năm á thì chúng ta không để khoảng trống cho quý vị, cái gạch nói là phải gắn liền chứ không có để khoảng trống. Và ra thì có ai khác không ạ? Anh Khoa còn thêm ý kiến nào không ạ?
Dạ bà Tường Tọa, là cái phần cương lĩnh của thiền học đời Trần bỏ dấu phẩy đi ạ. Có chứng vì sao không nên dùng
chứ vì đó, trước chứ vì sao chứ trước chứ vì á có thể làm dấu phết được, không sao, cái này thì ok, không đến nỗi. Rồi bây giờ thì mời chị Đồng Thị Hương.
Thượng tọa, con có thắc mắc là vua Trần Thái Tông thì sinh vào năm 1227 thì và cái Thiền Tông Chỉ Nam là tác phẩm của vua Trần Thái Tông lại được viết trong khoảng 2 năm, 1 năm 26 và 1 năm 28. Thì cái lúc này ông đâu còn để viết nữa.
Thì đó là phát hiện rất là ok nha. Tức là tác giả đó chỉ tập trung vào cái bài tập làm chú thích thôi, nhưng mà không để ý đến các thông tin mâu thuẫn nha. Bởi vì vua Trần Thái Tông ở cái thế kỷ của đại Trần là thế kỷ thứ 13, thì làm sao mà viết tác phẩm về trong thế kỷ thứ 16? Chẳng lẽ là ông ấy kéo dài đến mấy trăm năm sống? Thì chúng ta lưu ý nha. Cho nên là khi mình tham khảo một cái thông tin ở những quyển sách thì chúng ta phải xem qua tính logic của nó có hay không, và không nên xem một tác phẩm duy nhất mà phải xem nhiều tác phẩm khác nhau nha, để mình mới điều chỉnh đó. Tôi cũng không nhớ là tác phẩm này nó ra đề vào năm nào, nhưng mà ý muốn nói rằng là chúng ta phải kiểm chứng trước khi chúng ta sử dụng cái thông tin đó từ một tác phẩm nào đó. Cái này đó là một cái thông tin hoàn toàn sai nha, và cái sai này rất là nghiêm trọng. Một cái mâu thuẫn nó rất là đơn giản và rất là nghiêm trọng nên tránh. Bây giờ mời thầy Vạn Lệ.
Dạ mô Phật, bạch Thượng Tọa, là đoạn trích dẫn này mình phải thêm ở cuối cùng cuối câu là tham khảo thêm ở đâu?
Cái đó có thì tốt, không có thì không sao. Vì đây là chúng ta đang làm bài tập á, là các tác giả, các sinh viên phải tự viết bằng văn phong của mình, không sao chép từ bất cứ một sách nào khác. Vì mình không có sao chép cho nên mình không cần phải dẫn ra quyển sách nào đó mà mình đã sử dụng. Đó là mình tập viết bằng cái nguyên tắc là những cái thông tin phổ thông về nhân danh, về địa danh, về khái niệm, về thuật ngữ, chúng ta được quyền tổng hợp từ các sách khác nhau viết bằng giọng văn của mình. Thì trong trường hợp đó chúng ta không cần phải ghi xuất xứ gì hết, vì cái đó là mình viết bằng. Như là viết sách đó là vậy thôi, đó là kỹ năng mà. Vấn đề còn lại là gì? Quý vị có thể cung cấp thêm những tác phẩm của những tác giả có đề cập đến thì Thiền Tông Chỉ Nam. Thì mình liệt ra thêm để xem nội dung thiền học của tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam. Quý vị hãy xem thứ nhất giáo sư Lê Bình Thác, tên tác phẩm thông tin xuất bản ra. Thứ hai đó là giáo sư Trần Đăng Thục, tên tác phẩm, rồi nơi xuất bản, năm xuất bản, vân vân, những thông tin đó ra để mình cung cấp thêm những thông tin cho người ta đọc chuyên sâu. vào tác phẩm này, thì lúc đó cái chú thích này nó sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Như là chị Hư và anh Hiếu còn ý kiến chia sẻ không ạ?
Dạ thưa con không phát hiện được ra gì nữa ạ. Con cảm ơn thượng tọa.
Rồi có ai còn phát hiện ra một điểm sai nào nữa không ạ? Rồi cô Liên Thường.
Dạ mô Phật, con xin điều chỉnh lại là chữ vua viết thường và thượng tọa. Dạ mô Phật. Chữ vua Trần Thái Tông, chữ vua viết thường. Dạ con xin hết.
Thì cái này nó cũng có hai quan điểm. Thì thông thường đó là viết thường, một số người đó, ta muốn tôn vinh đó, ta viết khoa à, thì cái lỗi này cũng là cái lỗi nhỏ ha, và nó cũng có thể du di được. Thì luôn tiện tôi nói thêm đó, là đối với chức danh ha, chức danh ví dụ như là tổng thống, chủ tịch, thủ tướng, hòa thượng, thượng tọa, tiền sư, ni trưởng, ni sư, sư cô không ạ, thì theo mặc định tại Việt Nam á, là chúng ta viết khoa chữ đọc ha, và các thành tố còn lại là viết thường ha. Ví dụ như là Thái Thượng Hoàng thì chữ Thái với khoa chữ Thượng Hoàng á, là viết thường. Để nhìn vào chúng ta biết đó là một cái chức danh ha, một cái chức phẩm, chức vụ, chức sĩ nha. Rồi có ai phát hiện thêm một cái lỗi nào nghiêm trọng trong chú thích này không ạ? Mời thầy Tâm Minh.
Dạ, mô Phật, con bạch thượng tọa là ở cái tên chú thích Thiền Tông Chỉ Nam chỉ viết hoa chữ thiền đầu tiên thôi ạ. A Di Đà Phật.
À, đó là phát hiện rất là chính xác. Rất là nhiều người không để ý đến cái này nha. Tức là nó có hai cái phong cách viết tựa đề. Đối với phong cách của tiếng Anh và những nước viết ngôn ngữ bằng hệ Latin thì tựa đề đó là viết hoa toàn bộ ngoại trừ giới từ, liên từ, mạo từ nha, là viết thường. Còn các thành tố còn lại đều là viết hoa, đó là cái phong cách chuẩn ở trên toàn cầu. Riêng ở tại nước Việt Nam mình đó, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mặc dù nó không giống với cái quy chuẩn quốc tế, nhưng mà nó đã trở thành là cái quy chuẩn học thuật tại Việt Nam, cho nên chúng ta đành phải tuân thủ ha. Tại vì khi mình viết bằng tiếng Việt thì tác phẩm Thiền Tông Chỉ Nam chỉ viết hoa chữ đầu là chữ thiền, còn chữ tông chỉ và nam là chúng ta viết thường nha. Đó là viết theo cái cách của Việt Nam. Bởi vì đó là một tác phẩm cho nên chúng ta phải nghiêm. Nãy đó thì trong cái bài tập 1 á, về chức dẫn đó, thì các anh chị đã phát hiện ra là đoạn trích dẫn không được viết nghiêng nha quý vị. Không được nghiêng, mà đối với đoạn trích dẫn dài, trích xuống hàng á, thì chúng ta không cần phải nghiêng và cũng không có mở hoặc kép, đóng hoặc kép nha quý vị. Chừng nào nó trên một mặt văn đang viết, trên một mặt văn mà không có xuống hàng thì mới mở hoặc kép, đóng hoặc kép. Còn khi xuống hàng á, đối với trích dẫn dài thì chúng ta không có mở hoặc kép. Nó ví dụ như đây là cái đoạn trích dẫn đi, trở lại cái đoạn chấm còn sáu nè, trích dẫn đi thì chúng ta sẽ bỏ cái dấu gạch đầu dòng nha. Tôi sẽ cho này lớn lên, tôi nói ví dụ mình chỉ có đoạn này thôi nha, thì chúng ta phải cho vô chữ hôm nè, bấm cái chữ justify để bằng đầu bằng đuôi, sau đó đó là dùng hai cái dùng cái công cụ này ở cái thanh thanh thước á, chúng ta đưa vào bằng với cái đầu dòng của hàng nha. Quy một cái đoạn này luôn nha quý vị, quy một cái đoạn này, và dưới đây chúng ta mới đánh cái con số chú thích đó, đánh con số chú thích vào. À, chứ còn chỗ này thì không được là tục đồ dòng vô gì nữa, cả nguyên đoạn là bằng đồ dòng gì hết, và nó tục đồ dòng có nguyên một đoạn quý vị. Đó là cái trích dẫn trực tiếp. Thì như vậy là trong tiếng Việt á, tên tác phẩm, tác phẩm chỉ viết hoa chữ đầu, không viết qua các thành tố còn lại ngoại trừ nhân danh và địa danh nha. Thì đó là cái bài tập này thì quý vị đã phát hiện ra, nhiều người thế thì không để ý đến những cái chi tiết nhỏ đó, phải làm cho nó thích hợp hết quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái bài của một bài khác này nha. Cái mặc định đây là một cái bài không biết của ai đây, làm hậu chú em. Thực ra thì hậu chú hay là cước chú gì thì cũng giống nhau thôi. Hậu chú thì đặt cái chú thích ở cuối chương hoặc là ở cuối sách. còn cước chú, chữ cước là cái chân, cước chú thì đây là cái chú thích ở dưới chân trang, ở cuối trang thì gọi là cước chú, nên là không cần thiết phải làm thêm cái chú thích về hậu chú, hai cái đó nó đâu có gì khác nhau. Bây giờ quý vị có thể nhìn trên màn ảnh nè nha, nhìn trên màn ảnh quý vị gọi là đánh giá cái cách trình bày đó, trình bày về viết nghiêng, viết qua, viết thường nha, rồi cái cách đặt dấu phết, dấu chấm, quý vị có ý kiến gì về cái đoạn này không nè? Rồi mời anh Nguyễn Đăng Khoa. Chưa mở microphone, anh mở microphone lên.
Dạ con chào thượng tọa. Dạ sao chữ tam bảo dấu phẩy rồi mới tới số cước chú, mấy chữ kia cũng vậy à? Thọ trì ngũ giới phẩy rồi số cước chú. Rồi thượng tọa là chữ hòa thượng giết thường à? Rồi cái phần trong ngoặc kép đó là không được viết nghiêng à?
Rồi, trong ba cái nhận xét của anh á, có một nhận xét đúng, đó là cái đoạn trích dẫn này là trích dẫn trực tiếp ngắn, viết liền trên đặt văn, cho nên là viết nghiêng, tức là đặt vô dấu ngoặc kép là đúng rồi, nhưng mà không được bị viết nghiêng nha, chúng ta phải tập thói quen gì đó. Rồi tam quy ngũ giới đó thì cần làm thêm một chú thích, vì đây là một tác phẩm thông tin xuất bản, rồi gồm có nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Thiếu cái này là một thiếu sót lớn, là tác giả là ai. Rồi thì tác giả đó là Thích Tình Từ rồi, nhưng mà đặt cái chú thích đó không hợp, đặt chú thích ở chỗ này, đặt chú thích ngay chỗ tên tác giả. Nhưng mà lại giải thích về hòa thượng chứ không phải là chú thích về về tác phẩm, cho nên là chú thích ở hòa thượng Thích Tình Từ là vẫn ok nhá. Nhưng mà đây chúng ta phải có thêm một chú thích sau chữ tao quy củ giới. Tôi với quý vị chỉ cần đánh cái tổ hợp là phím là control, alternative và chỉ ép, ép cái là phút đó thì tự động nó dẫn quý vị xuống cái chú thích để có thể có con số mới và có nội dung chú thích mới. Thì đây là một cái thiếu sót lớn ha Việt nha. Khi liệt ra tác phẩm thì chúng ta phải có thông tin về xuất bản. Rồi còn cái nhận xét thứ hai đó về chức danh hòa thượng như tôi đã nói đó, thì cái mặc định hiện nay đó là đối với chức danh tại Việt Nam đó, là viết hoa chữ đầu, viết thường chữ còn lại, cho nên hòa thượng viết 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 hoa chữ chữ hòa là chữ bình thường nha, nên nó không cái này là sai, nó không có được xem là sai. Quý vị còn có ý kiến nào khác không ạ?
Dạ bà tượng tọa là chữ tam bảo, chữ bảo viết thường.
Tam bảo thì chữ bảo viết thường.
Dạ rồi tam bảo phẩy rồi mới số trước chú phải không tượng tọa?
Tam bảo chú thích đó hả?
Dạ cái tam bảo rồi dấu phẩy rồi mới số trước chú nằm ở trên đúng không?
Đúng rồi. Ví dụ đây hàng đầu tiên nè nha, thì cái này đó nó cũng không có được xem là đúng và sai, mà nó được xem là cái khuynh hướng lựa chọn. Thì đại đa số các nhà xuất bản chuẩn của thế giới như là Oxford, Cambridge, nơi mà xuất bản là hàng triệu tác phẩm sách khác nhau từ đó đến giờ, thì có khuynh hướng đặt dấu câu trước cái con số chú thích. Ví dụ như là quy tam bảo, chữ bảo này là viết thường nha, thì dấu phết này đó nó nằm ở ngay sau cái chữ o và trước cái con số chú thích. Thì cái này đó nó còn có cái tác dụng là như thế nào, là khi mà chúng ta dàn trang bằng các phần mềm khác nhau bao gồm Adobe Illustrator hoặc là Adobe InDesign hoặc là Microsoft Word hoặc là Photoshop hoặc là Corel, thì khi mà mình đặt cái dấu phết mà nó nằm sau cái dấu chú thích này nè, như thế này, nhất là lỡ mà sơ xuất là nó có thêm cái khoảng trống nữa, thì cái dấu phết cái dấu chấm này đó, hay là dấu chấm phết, dấu hai chấm đó, nó có thể rớt xuống bên dưới. Thì dưới đây người ta thấy là ví dụ giờ tôi nói ví dụ nha, đó, nó có thể giống như nãy đó, đó, nó rớt xuống như thế này. Vì rớt như thế này đó thì cái phần trình bày nó sẽ trở thành rất là xấu và nó không đạt yêu cầu. Cho nên đó là mặc thuật mặc mặc định của những cái nhà xuất bản lớn đó, thì dấu chấm câu, dấu phết, dấu dấu chấm phết, dấu hai chấm, dấu chấm đặt trước cái con số chú thích cho quý vị. Và tôi thì tôi thích theo cái phong cách này. Còn đại đa số người Việt Nam chúng ta thì đặt cái dấu chấm câu á là sau cái dấu chú thích nha. Như tôi đã nói là không có chuyện đúng và sai ở đây, mà chỉ là cái sự lựa chọn. Tôi thì tôi lựa chọn theo cái cách này quý vị. Và tôi cũng khuyên mọi người là lựa chọn theo cách này để nó vừa đẹp về cái phần chú thích, nó không bị rớt cái dấu chấm câu nó xuống hàng, trong trường hợp á là cái chữ chú thích đó nó nằm sát với cái cuối hàng, nó không bị rơi xuống nha. Thì đó là cái mặc định thôi. Và tương tự ở đây á, thì dấu chấm á, nó nằm sau cái dấu hai chấm, cái dấu dấu một kép đóng thì chúng ta đổi lại phía trước. Thì lưu tiện tôi nghĩ quý vị đó là mình có thể điều chỉnh hàng loạt cho đỡ mất thời gian. Chúng ta chọn copy như thế này nha, tô khói, sau đó là Ctrl C tức là copy, rồi bấm Ctrl H là thay thế. Thì ở đầu file word thì chúng ta bấm với chữ Ctrl V là dán vô, rồi ở cái ô replace with là thay thế bởi, thay thế bằng, thì chúng ta cũng bấm Ctrl V để dán, và mình xóa cái dấu chấm đi ở phía trước, mình đặt cái dấu chấm ở phía trước cái dấu hoặc kép, rồi sau đó chúng ta bấm replace on. Thì trong đây đó nó chỉ có một cái trường hợp là thôi, nếu nó có 1.000 trường hợp thì trong vòng tích tắc là 1.000 trường hợp đó đã được điều chỉnh mà mình không cần phải điều chỉnh bằng tay. Đó là cái cách làm này chắc lẽ là phần lớn ai cũng đã biết hết rồi nha. Thì đại khái thì trong cái chú thích này đó nó chỉ sai về cái phép viết ghi viết hoa với lại dấu chấm câu á, đặt sau cái dấu chú thích thay vì á nên chọn là đặt trước cái dấu chú thích ha. Rồi bây giờ chúng ta thử làm một cái chú thích khác nha quý vị, chú thích về nhân danh. Thì mời mọi người xem trên màn ảnh nha. Thì đây là một chú thích về Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Rồi, mời mọi người hãy đánh giá là cái chú thích này có đặt yêu cầu không ạ? Có cái chỗ nào bị lỗi về trình bày không? Muốn lắng nghe nói khác với những vị mà phát biểu nãy giờ. Trong diễn đàn hiện nay chúng ta có 302 người tham gia. Có ai phát hiện ra những điều sai cho em không ạ? Mời thầy Mạng Lệ.
Dạ, mô Phật bạch thượng tọa là Hòa Thượng Thích Thanh Từ là mình phải bỏ chữ Hòa Thượng ra.
Sao chữ sao, tại sao phải bỏ chữ Hòa Thượng ra?
Đây là một trích đây là một cước chú, mình không cần phải nêu huy nêu chữ phạm bị trong đó.
Rồi mời chị Thanh Tâm có đồng ý với ý kiến của thầy Hòa Lệ không ạ?
Thầy ạ, con thấy là vẫn phải giữ chữ Hòa Thượng ạ, và con có nhận thấy là có một cái sai về cỡ chữ phông chữ ạ. Vì cái phần chú thích thì là mình sẽ phải phông chữ nhỏ hơn so với cái phần viết trích dẫn phía trên ạ.
À, không, tại tôi cố tình tôi làm lớn rồi cho mọi người nhìn thấy.
À dạ vâng ạ.
Nhìn thấy trên màn ảnh đó.
Dạ.
Bây giờ anh Khoa với anh Hiếu có ai có ý kiến thêm về lời phát biểu của thầy Văn Lệ không ạ? À? Thầy Văn Lệ đề nghị là bỏ chữ Hòa Thượng ở đây. Và chị Tâm á, thì đề nghị vẫn giữ nguyên, nhưng mà chưa có ai giải thích là tại sao bỏ hay tại sao giữ nguyên.
Mô Phật thầy á, là cái chữ Hòa Thượng á, là bỏ là đúng ạ. À. Tại vì đây là mình giải thích về nhân danh, thì chỉ cần lấy tên là Thích Thanh Từ thôi, không có lấy chức danh. À. Và cái thứ hai nữa
anh,
là...
anh Khoa có kiến không?
Dạ, con chào thượng tọa. Dạ, theo con là giữ cái chữ Hòa Thượng, tại vì cái này không phải là viết về cái tác phẩm của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Nếu mà viết tác phẩm hay là gì của Hòa Thượng Thích Thanh Từ thì bỏ chữ Hòa Thượng. Còn cái này
với... Với vị lưu ý nha, anh Khoa là nói đúng nha. À, chúng ta lưu ý đó, khi mình cung cấp thông tin của một tác phẩm thì dĩ nhiên là phải có tác giả. thì sau đó tựa đề tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, người xuất trang và những cái nhận xét khác. Thì lúc đó đó mọi chức danh, tất cả các chức danh, chức sắc, chức quyền, chức phẩm, chức vụ chúng ta phải tỉnh lược đi, chỉ để tên tác giả thôi. Lý do tại sao mà trong chú thích và trong thư tham khảo người ta phải bỏ về cái mặt đường quốc tế là như thế này, tức là người ta không cần biết anh chị là ai nha. Nội dung anh chị viết là gì mới là quan trọng. Cho nên khi đánh giá cái việc đúng và sai cho một cuộc, người ta không bị ảnh hưởng bởi tên tuổi của người viết hay là của người dịch. Đó là cái yếu tố mà nó dẫn đến cái quyết định là không nên để chức sắc, chức vụ, chức quyền, chức vị, chức vụ. Còn đây là chúng ta đang làm giải thích về nhân danh, cung cấp thông tin về một tác giả hay là một dịch giả, một nhân vật. Thì chức sắc của nhân vật ngay cái thời điểm chúng ta chú thích là gì thì chúng ta để ra đó để cho người ta biết thêm cái tầm quan trọng của nhân vật đó. Cho nên đó, chữ hòa thượng trong trường hợp này là buộc phải giữ nguyên chứ không có làm rõ. Còn nếu kỹ hơn nữa thì người ta sẽ để là gì, thiền sư Thích Thanh Từ. Hòa thượng là một cái từ chung dành cho những vị tu sĩ xuất gia đó, ít nhất là hơn 40 năm, tuổi đề tối thiểu là 60 tuổi. Tuổi đạo từ lúc mà chính thức thọ giới tỳ kheo á, làm thầy đó phải là 40 năm. Đó là một cái chức danh trong giáo hội hiện nay. Và đang khi cái chữ hòa thượng trong văn hóa của Trung Quốc á, nó chỉ cho một ông thầy bình thường thôi, không có gì là ghê gớm. Và trong giới luật Phật giáo của Thượng Tọa Bộ đó thì hòa thượng là nó tương đương với chữ Upacaya. Upacaya có nghĩa là thầy bổn sư. Thầy bổn sư, và cái quy chuẩn để được làm thầy bổn sư một vị sa di hay là sa di ni đó, thì vì đó chỉ cần có tối thiểu 10 tuổi hạ, 10 tuổi hạ tức là tuổi đề nó khoảng là trung bình là 30 trở lên ha, thọ giới tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni ít nhất là 10 năm, thì đủ tiêu chuẩn để xuất gia cho một đệ tử tại gia trở thành là chú tiểu ở trong chùa. Thì lúc đó đó, vì đó được gọi là hòa thượng. Nhưng mà rất tiếc là ngày nay đó thì chúng ta sử dụng cái chữ hòa thượng sai ngữ cảnh, xem đó là một cái chức danh cao nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay. Đang khi ở Trung Hoa thì chữ hòa thượng là một cái khái niệm rất là bình thường, không có gì là quá cao như là ở cách dùng của Việt Nam. Tôi giải thích thêm để chúng ta cùng nắm. Thì bây giờ trở lại vấn đề là trong chú thích này đã có ai phát hiện ra những cái phần trình bày trong đoạn này đó còn có vấn đề không ạ? Mời chị Trần Thị gì đó, vì tên không có đưa ra rõ.
Không, ý là nó thuốc à.
Chị mở
dạ con thưa thượng tọa, theo con nó thì khi mà để cái hòa thượng Thích Thanh Từ đóng mẫu ngoặc 1924 rồi đóng rồi đòi chấm hỏi đóng ngoặc á, là tức là cái người vị đó là đã chết rồi mà không biết là chết năm nào, cho nên là mới đóng cái mới đặt cái dấu ngoặc giống hoặc cho dấu hỏi như vậy. Còn trong khi thượng tọa Thích Thanh Từ ngài đang hiện tiền thì sao lại đặt cái dấu chấm hỏi cái chỗ đó à? Con thấy cái đó là con thấy không đúng ạ.
Chị ấy phát biểu như thế là đúng nha quý vị. Chúng ta nên nhớ nó có cái mặc định về chú thích năm sao và năm mắt của tác giả nha. Thì thông tin này đó phải được đặt ở trong dấu gọi là hoặc đơn mở hoặc đơn đóng. Thì cái dấu này đó là đúng rồi nha. Có 3 vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề 1 á là nếu chúng ta chắc chắn cái năm sanh của ngài là 1924 thì chúng ta ghi thế này. Còn trong trường hợp đó, nó có 2 giả thuyết đi. Một số thì cho rằng là năm 1924, số khác cho rằng 1925. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ đặt cái dấu chấm hỏi ngay sau 1924. Cái đó là mình chưa có xác định và thông tin không 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 có dứt khoát về vấn đề này, thì đó chúng ta đặt cái dấu hỏi. Còn đây mình đã xác định chính xác đúng là vậy thì chúng ta bỏ đi. Ở cái vế thứ hai thì trước đó phải có cái dấu gạch ngang, thì nó có 2-3 cách để trình bày. Cái cách chuẩn là người ta đặt cái dấu dấu ngã như quý vị, dấu ngã như thế này là chuẩn. Nhưng mà gần đây đó thì người ta đơn giản hóa thành cái dấu gạch ngang, có khi dỗ càng càng dài, có khi dỗ càng ngắn, cái này đó là sự chọn lựa. Quý vị có thể chọn giữa ba cái phong cách ha. Chuẩn thì chúng ta làm dấu 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 ngãi như thế. Rồi ở ngoài sau này đó thì nếu mà đã chết rồi đó thì chúng ta ghi cái năm mất. Còn trong trường hợp đó, mà vẫn đang còn sống thì chúng ta chỉ để chấm như thế này thôi nha quý vị, chứ không có để dấu chấm hỏi. Còn trong trường hợp để dấu chấm hỏi đó, có nghĩa là đã chết rồi nhưng mà không biết cái năm mất là năm nào, thì trong trường hợp đó đó chúng ta phải đặt cái dấu chấm hỏi này để mong rằng đó, bất cứ ai có đủ dữ liệu cung cấp thì là cung cấp thông tin vào cái vị trí đang còn khuyết tật. Chúng ta phải nắm rõ các cái quy định đó, ha, về cái con số và các cái dấu. Và sau dấu chấm hỏi thì không có khoảng cách nữa vậy. Với khoảng cách làm đúng, chúng ta phải xác khoảng cách này. Còn trước đó đó thì chúng ta có một cái khoảng trống độ ok để cho nó nhìn rõ ra đó. Sau cái dấu vạch nói là một cái khoảng trống, thì đó là trong trường hợp đã mất rồi mà mình không biết năm mất là năm nào thì chúng ta để như thế. Còn vẫn còn hiện tiền thì chúng ta sẽ xóa dấu hỏi đi và chưa một cái khoảng trống như vậy. Ở dấu này là nó tượng trưng cái gì? Vẫn còn sống, năm mắt chưa có, tức là vẫn đang còn sống. Rồi mời quý vị phát hiện thêm những cái sai sót khác. Mời sư Minh Khang, sau đó mời anh Tấn Hùng nha.
Nam mô Phật. Bạch Thượng Tọa, là bỏ dấu hai chấm trước chữ ngài. Bạch Thượng
Tọa, rồi bỏ dấu hai chấm rồi bỏ gì nữa?
Bỏ dấu hai chấm trước chữ ngài thay vào đó dấu chấm.
Thay vào đó là dấu chấm hả?
Dạ.
Đã bỏ rồi còn thay vô chi nữa. Đó, thì bỏ dấu hai chấm là chuẩn nha quý vị. Rồi, mời anh Hùng.
Dạ, kính thưa Thượng Tọa, con xin có góp ý thêm nữa là người có công phục dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì chữ người mình không cần viết qua, tại vì nó trong câu chứ không phải là đầu câu.
Đúng dạ, rồi, cái câu chữ viết qua chữ người á, trong trường hợp này đó là lạm dụng. Chừng nào người á là đại từ mà ở bậc cao quý đó, ví dụ như là Đức Phật lên mà nói là người là một nhân cách vĩ đại thì chữ người đó là một cái đại từ đó. Còn đây mình đang nói một cái khái niệm chung chung là một nhân vật có công thì lúc đó thì không có chữ qua chỉ biết thừa thôi, đó là chữ cái này đó. Rồi ngoài ra còn phát hiện thêm gì nữa không ạ?
Dạ thưa Thượng Tọa, còn cái câu cuối cùng là thời trẻ phải chữ ngày mình cũng biết thường ạ. Thời trẻ ngày
điều trong kiện. Trường hợp này đó thì nếu đó là Đức Phật về dân phạm á, đó là chủ ngữ đây thì chữ này là chữ thừa thôi, nhưng mà vẫn đang có khuynh hướng ngay cả trong tiếng Anh và tiếng Việt đối với Đức Phật, đối với Bồ Tát, khi mà đại từ lặp lại đó như là chữ ngài, chữ người cho Đức Phật Bồ Tát á, thì có một số người có khuynh hướng là viết hoa để tôn kính, thì trong trường hợp nếu mình muốn tôn kính thì ok. Còn nếu đứng từ góc độ dân phạm thì chỉ cần viết cái chữ thường này thôi. Ngoài ra còn có thêm lỗi nào không ạ?
Dạ, anh gì là con xin hết ạ.
Rồi, mời chị Hồng Nhung ạ.
Mô Phật ạ, con xin sửa một số ý sau ạ. Hòa Thượng Thích Hình Từ, năm sinh và bỏ chữ ngài đi ạ. Là một bậc cao tăng thôi ạ.
Đúng rồi, chữ ngài là dư. Vì đây là chủ ngữ rồi, Hòa Thượng Thích Hình Từ là chủ ngữ. Động từ là chữ là. Thì đâu có cần phải dùng cái đồng chủ ngữ nữa nha, nên là phải bỏ đi cái chữ ngài. Đây là cái lỗi rất là căn bản mà ít có người phát hiện ra. Mời chị tiếp tục ạ.
Dạ, và con muốn bổ sung một số tác phẩm của ngài để nói về cái sự đóng góp của ngài đối với các dòng thiền hay là
đó, thì cái đó là hay đó. Rồi ngoài ra còn có thêm ý nào không ạ?
Và ý thứ ba là cái ý cuối cùng, thời trẻ con nghĩ rằng có thể bỏ đi hoặc là phải viết cho nó rõ ràng đầy đủ hơn ạ. Thêm một câu đấy vào nó hơi thừa.
Dạ, thì thông tin này đó, cái thông hay được lặp lại. Thì lúc đó chúng ta nhân vật trước là có nhiều chữ quan pháp, nhân vật thứ hai thì lặp lại cái nội dung cũng gần giống vậy thì chúng ta mới gọi là cũng. Còn đang khi trước thì đâu có ai đâu, nên chỉ chữ cũng này nó dư thừa như vậy, bỏ đi. Đó. Rồi thông tin này là một thông tin lạc dẫn, tức là sai hoàn toàn. thì sư Thanh Từ đi hoằng pháp ở Mỹ lần đầu tiên vào năm 1997, rồi đi hoằng pháp lần đầu tiên ở Úc vào năm 2000. Còn trước cái thời điểm đó làm gì có chuyện mà thiền sư Thích Thanh Từ đi hoằng pháp ở nước ngoài, mà nói là hồi trẻ ngài chỉ ở một cái hai tỉnh thôi. Ngài xuất thân là ở Trà Ôn nhé, xuất thân ở Trà Ôn, tu ở chùa Phước Hậu, rồi học ở Phật Học Viện Nam Việt, làm phó hiệu trưởng của trường cao đẳng Phật Học Huệ Nghiêm. Sau đó là đến năm 72 hay 74 gì đó thì về Vũng Tàu lập ra Thiền Nguyện Chân Không ở ẩn tu. Trước đó đó thì kết giao huynh đệ với thầy sư Nhất Hạnh ra Lâm Đồng ở Phu Bói Am. Chứ còn cái thời trẻ đó là làm gì có đi nước ngoài, chỉ có lẳng quẳng trong một vài tỉnh đó thôi. Nhưng thông tin này là thông tin sai lầm rất là nghiêm trọng nha quý vị. Đó là ở tuổi xế chiều thì được, ngài có nhiều chiếu hoằng pháp ở nước ngoài, chứ ở tuổi trẻ là hoàn toàn không có nha quý vị. Như là cái này là sai ha. Rồi ngoài ra có ai phát hiện cái gì đó không? Cái sai lầm nghiêm trọng á, thực ra là thiền sư Thanh Từ không có luận giải về luận nha quý vị, về luật là không có. Thiền sư Thanh Từ viết á, đó là rất nhiều quyển sách về thiền là không đúng. Thiền sư Thanh Từ viết rất ít sách về thiền, mà chủ yếu là những cái sách phổ thông về Phật pháp và chú giải về kinh nha, giảng các kinh viết chép lại, đó là chiếm đại đa số. Còn sách thiền không có nhiều, chỉ có là thiền sư Trung Quốc và thiền sư Việt Nam, đó là hai cái bộ sách thiền thôi. Còn gần như còn lại đó là sách giải thích chú giải về kinh, chứ không phải là chú giải về thiền. Cho nên đó là nhiều cái sách về thiền lắm đúng, mà đó là phải là tác giả có nhiều chú giải về kinh, có nhiều sách chú giải về kinh thì đúng hơn nha. Và hoàn toàn không có luận giải về luật, thì sư Thanh Từ không có viết sách về luật. Cho nên là thông tin đó ở đây là mình tôn kính mình viết thôi, chứ mình không có tham khảo. Phải tham khảo trên trang web của Thường Chiếu hoặc là những cái thông tin trong Thanh Từ Tụ Tập đó. Thì phần đầu là cái phần giới thiệu về cuộc đời và đạo nghiệp của thiền sư Thanh Từ, chúng ta phải xem vào trong đó để chúng ta có những cái thông tin chính xác nha. Nhất là toàn bộ tác phẩm của thiền sư mình phải nắm được thì mình mới biết là gần như là không có viết sách gì về luật. Thì đây là những cái điểm sai về nội dung. Mặc dù bài tập hôm nay đó mình chủ yếu là làm những cái lỗi về trình bày, nhưng mà khi mà phát hiện về lỗi sai về nội dung thì chúng ta phải sửa nha. Luôn từ nay thì tôi nói thêm là đối với cái số từ một á, quý vị có thể tỉnh lược đi mà nó không hề mất cái nghĩa. Tôi chọn phong cách này để nó khỏi lộn xộn đó. Ví dụ như là Hòa Thượng Thích Thanh Từ là một bậc cao tăng, thì chúng ta bỏ đi là bậc cao tăng, hoàn toàn không có mất nghĩa, không có sai ý. Thì cái nguyên tắc đó quý vị nên nhớ đó, những gì lượng thượng bỏ đi mà không mất ý nghĩa thì không nên giữ. Cái nguyên tắc một nha, tôi lặp lại, những gì lượng thượng hoặc là dư khi bỏ đi mà không hề mất ý nghĩa của câu văn thì không nên giữ. Rồi nguyên tắc thứ hai, đó lặp lại, những gì giữ mà không làm cho câu văn trở nên lượng thượng thì không nên bỏ. Là hai cái nguyên tắc đó bổ trợ cho nhau để chúng ta tập viết văn làm sao cho nó gãy gọn ha. Đây tôi bỏ đi số một. Rồi Trúc Lâm á là địa danh, phải không ạ? Trúc Lâm là địa danh và Yên Tử là địa danh. Đây là địa danh ha. Thì Yên Tử là viết chủng á, thì chữ tử chúng ta viết thường thôi, chứ không có viết hoa. Chữ yên thì chúng ta viết hoa, chữ tử thì viết thường. Cho nên viết chuẩn á, là Trúc Lâm Yên Tử chúng ta sẽ viết như thế này. Sư Minh Khang giơ tay nãy giờ, mời sư phát biểu ạ.
Nhà mô Phật Bạch Thượng Tọa, chữ thiền viện mình có viết hoa chữ thiền Bạch Thượng Tọa.
Thiền viện á, thì nó có hai phong cách, viết hoa cũng được, viết thường cũng được. Hiện nay thì ở trong nước chúng ta đó, phần lớn người ta viết thường, phần lớn là viết thường. Cho nên chỗ này nó không có đúng và sai, nó chỉ là cái mặc định mình thích cái phong cách nào thôi. Ví dụ như là chùa Giác Ngộ, tôi thì tôi có cái đứa là tôi viết hoa, tôi viết qua luôn cả ba thành tố chữ chùa, là chữ giác ngộ với qua hết. Còn cái phương thức thứ hai đó là chữ chùa viết thường, chữ giác ngộ viết hoa. Thì tương tự thiền viện thì viết qua chữ đầu, viết thường chữ còn lại. Vấn đề nó nằm ở chỗ là gì? Trong một tác phẩm, dù là một bài viết hay là một quyển sách, nếu quý vị chọn phong cách viết thường thì phải viết thường hết từ đầu chữ cuối. Nếu chọn phong cách viết hoa chữ đầu, viết thường chữ còn lại, thì chúng ta phải gọi là nhất quán cái đó cho toàn bộ tác phẩm của mình. Thì cái đó là cái mặt bình chung, cho nên chỗ này thì tôi không có điều ra, tại vì đó là cái thói quen và cái sở thích. Tôi thì tôi viết qua chữ đầu, còn quý vị có thể viết thường không sao, cho nó không có đúng và sai trong tình này, nó chỉ là cái sở thích và tính lựa chọn của chúng ta mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cho qua cái chú thích này quý vị nha. Bây giờ chúng ta thử làm một cái chú thích về khái niệm Phật học ha, thuật ngữ Phật học. Đây chú thích này đó là nói về Tam Bảo. Rồi bây giờ chúng ta có một cái chú thích về Savatthi, tức là thành xá vệ ha, của một tác giả khác. Tôi cho chữ này lớn lên để quý vị để dễ nhìn thấy ở trên màn ảnh nha. Thì bây giờ quý vị quan hỷ đọc lướt bắt qua, nếu có phát hiện phần nào đó nó chưa có chuẩn thì quý vị chia sẻ. Mời thầy Quảng Lệ đầu tiên ạ.
Dạ mô Phật, thưa ông tọa, cho con hỏi là cái bài hồi nãy một tí, cái chữ Trúc Lâm Yên Tử, cái chữ Trúc Lâm Yên Tử nó là một cái tên riêng, vì sao chữ tử cuối cùng mình lại viết thường?
Cái Trúc Lâm á, nó có nghĩa là vườn trúc. Nếu mà viết chuẩn á, thì chữ Lâm cũng là viết thường. Rừng trúc thôi, rừng trúc thì chữ Lâm là chúng ta viết thường, chữ trúc chúng ta viết hoa. Nhưng mà hiện nay đó thì trong nước là có thói quen là viết cái chữ chữ Trúc Lâm là hoa luôn, cả hai thành tố. Còn Yên Tử thì tôi nhớ cái câu chuyện lâu quá tôi quên rồi. Thì tôi kiểm tra lại rồi tôi sẽ báo cho quý vị nha. Lý do tại sao Yên Tử nên viết thường, tôi coi cái điện tích, cái câu chuyện về Yên Tử á nha, tôi sẽ báo lại sau. Còn nếu đó là tên á, bình thường á, thì chúng ta phải viết qua cả hai thành tố, nhưng mà đây nó có cái điện tích gì đó mà tôi đề nghị là viết thường, để tôi sẽ kiểm tra lại báo quý vị sau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài tập kế tiếp nha. Quý vị nhìn trên màn ảnh, tôi đọc lướt qua một cái trong lúc quý vị suy nghĩ đó. Savatthi, rồi mấy phần chú thích. Chua từ khỏi đọc ha, là một thành cổ ở Ấn Độ, kinh đô của vương quốc Kosala và là một trong sáu đô thị lớn nhất của Ấn Độ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sống. Ở Đức Phật thành này có đến hơn 20.000 gia đình sinh sống, tức là đông dân bậc nhất bậc nhì Ấn Độ thời ấy. Đây cũng là nơi Đức Phật an cư kiết hạ đến 25 lần. Những vị hộ pháp nổi tiếng thời ấy như vua Ba Tư Nặc, ông Cấp Cô Độc, bà Tỳ Sát Hư và hoàng hậu Subha Vasa đều ở thành này. Savatthi hiện nay là địa điểm cùng tên bên bờ sông Rapti Tây ở vùng Devi Patan, tiểu bang Uttar Pradesh, gần Barampur trong đồng bằng sông Hằng. Savatthi thường xuyên được nhắc tới trong các kinh điển Phật giáo. Tại đây có vườn trúc và vườn kỳ đà, hai tỉnh xá đầu tiên, vân vân. Từ đây nó có nhiều cái lỗi sai về trình bày đó, về quý vị phát tâm nhận xét ha. Nếu ai có phát hiện ra những điểm sai trong trình bày cái này, cái chục cái lỗi ha, thì quý vị giơ tay lên giùm. Mời thầy Văn Lệ. Thầy chưa mở microphone.
Chào Phật, mà thường tọa là theo con góp ý là chữ xá vệ là phải bỏ ở sau Paris với lại Saint Tite ạ. Tại do là xá vệ là với lại là ba tư nặc với cấp cô độc và tỳ sát khư là mình phải có dấu gạch nói
à. Đầu tiên chờ chút xíu đặt ra sao này là chuẩn nha. Rồi chữ ra nè.
Dạ.
Nói lại tỳ sát khư phải không?
Ba tư nặc rồi cấp cô độc và tỳ sát khư là phải có dấu gạch nói à.
Rồi xin cái gì nữa? Ngoài cái việc có dấu gạch nói ra thì còn thêm gì nữa?
À, dạ chữ Visakha là phải để ở trước tỳ sát khư à.
Cái này không cần phải để trước, tức là nó có hai phong cách trình bày nha. Phong cách đó là mình trình bày cái tên gọi gốc, nhân danh gốc, địa danh gốc. Còn cái cách thứ hai đó là mình đưa cái từ phiên âm lên làm chính ha. Trong trường hợp chúng ta sử dụng cái từ phiên âm làm chính thì cái từ gốc chúng ta đặt trong dấu hoặc đơn như thế này là chúng là ok. Trong trường hợp đó, như là Hòa Thượng Minh Châu thì Hòa Thượng thích lấy cái nhân danh địa danh gốc theo quy định mắc quốc tế, thì lúc đó thì Hòa Thượng ghi là gì? Bà Visakha, mẫu hoặc đơn tỳ sát khư
thì chọn một trong hai cách đều được, miễn là phải thống nhất cho toàn bộ tác phẩm mà mình làm nha. Rồi mời anh thầy thêm một lời còn thêm ý kiến nào không ạ? Thì thầy một lời đó là ba tư nặc có gạch nói rồi với lại tỳ sát khư là phát hiện ra được hai lỗi.
Anh lại còn thêm mời anh Đăng Khoa.
Dạ chào ông, chào thượng tọa. Dạ cái này sai về trật tự từ thượng tọa. Sa ba thi rồi mở ngoặc ra viết chữ B chấm rồi mới viết chữ Pali trước, rồi phẩy, rồi khoảng cách ra mới viết chữ S chấm Sanskrit à.
Đó thì cái trật tự như đây là ok nha. Đó, anh điều chỉnh gì là ok đó. Tức là đây là Savatthi là viết theo tiếng Pali mà anh hóa, tức là không có dấu. Rồi sau đó thì mới chua cái từ đây, cho nên là chữ Pali này chúng ta phải đặt lên đầu. Và không cần phải để chữ hết chữ Pali, chúng ta chỉ cần để là chữ B phở chấm thôi nha quý vị. Viết chuẩn thì như thế này. Rồi sau đó là Sanskrit. Sanskrit thì chúng ta sẽ đánh chữ S đứng nha, chứ không có được làm nghiêng. Và Savatthi là chữ như thế này đặt vào sau nha. Đó là từ tương đương. Pháp là chữ xá vệ, chúng ta đặt vào sau cùng nha. Còn cái này là bỏ đi, A I A S T là bỏ đi, không cần thiết nha. Bởi vì lưu ý đó, đây vẫn còn sai một điểm. Đối với nhân danh và địa danh chữ Đức Hòa thì không cần phải viết nghiêng như quý vị. Chỉ viết nghiêng là các khái niệm thuật ngữ thôi, chứ còn là nhân danh địa danh là không có viết nghiêng nha. Rồi mời anh Khoa còn ý kiến nào không?
Dạ mấy từ như là ông cấp cô độc là phải có cái dấu gạch ở giữa tọa.
Cấp cô độc á là đây là không phải là phiên âm mà là từ dịch nghĩa cho nên đó là viết Khoa như thế là đúng, còn gạch nói là sai nha. Dạ. Bởi vì cấp cô độc á nó không phải là phiên âm từ Anivirabhitaka mà là dịch nghĩa, cho nên dịch nghĩa thì nó là giữ nguyên như thế là đúng ha. Rồi mời chị Phu Thảo ạ.
Bạch thầy, con xin hỏi thăm là cái ví dụ như là ở đây tác giả viết là như vua Ba Tư Nặc, ông cấp cô độc, bà tỳ sát khư, thì có cái thì tác giả có thêm cái tên gốc ở phía sau, như vậy viết nó không đồng nhất à? Ý kiến của con là viết đồng nhất hết.
Đó là phát hiện đúng á, tức là khi chúng ta đã làm rồi thì phải thể hiện cái tính đồng nhất của việc chúng ta làm ha. Còn có người thì có, người thì không, thì cái đó người ta gọi là tùy hứng hoặc là phân biệt đối xử, lúc đó chúng ta sẽ bị phê phán như thế. Thì như vậy ba tư đặc thì chúng ta phải chua thêm cái từ gốc Bali vào nha. Rồi mời chị còn ý kiến nào khác không ạ?
Dạ, với lại ở phía dưới câu tiếp theo nó có cái chữ là bên bờ sông Rapti Tây ở vùng Devipatan, chữ vùng chỉ viết thường thôi ạ, không có còn viết hoa chữ V.
Rồi đúng vậy, đây là viết hoa tùy tiện, không cần thiết. Chúng ta lại lại tôi tô màu cho quý vị thấy. Ngoài ra quý vị phát hiện thêm cái nào nữa không ạ?
Dạ con xin hết.
Rồi mời sư cô Diệu Trí, sau đó là sư cô Liên Thường chuẩn bị nha.
Nhà mô Phật, thưa thượng tọa là chữ Phật chữ Thích Ca Mâu Ni là viết vậy là sai ạ.
Viết đúng là sao?
Thì mình phải gạch nói và chữ mâu thì viết thường thôi ạ. gạch nối giữa chữ ca chữ mâu ạ.
Thì hiện nay đó thì nếu mình viết theo dạng tiếng Việt hay là Anh hóa đó thì Thích Ca Mâu Ni hồi nãy cũng vẫn là đúng nha quý vị nha. Thì Mâu Ni đó có nghĩa là ẩn sĩ, hay là hiền sĩ, hay là hiền triết, người hiền triết á. Còn Thích Ca đó là phiên âm của chữ Sakya, tức là tên nước của Đức Phật. Như vậy chữ Sakya Mâu Ni đó trong tiếng Pali và Sanskrit là để viết liền nhau. Tại vì trong tiếng Sanskrit Pali nó không có khoảng trống, nó không có cái khoảng cách giống như là tiếng Việt mình. Cho nên nó viết liền Sakya Mâu Ni, và nghĩa của đó là gì? Bậc hiền triết, bậc minh triết của nước Thích Ca. Chứ là ta kỵ nói tên Huý, tên đó, tên Đức Phật là Siddhartha. Lẽ ra phải ghi là Siddhartha Mâu Ni, bậc hiền triết tên là Siddhartha. Nhưng mà cái đó ta kỵ, ta mới đổi lại là tên nước là Sakya Mâu Ni. Như vậy thì khi mà mình làm phiên âm theo cái từ gốc Pali hoặc Sanskrit thì chúng ta sẽ làm giống như sư cô Diệu Trí đã nêu, đó là Thích Ca Mâu Ni, ta viết liền. Còn nếu mình muốn Việt hóa thì là mình viết như thế này cũng được ha. Thích Ca Mâu Ni, chữ Mâu Ni là một hiện triết mà, đó là một cái chức danh, cho nên là chữ Mâu viết hoa, chữ Ni viết thường, giữa có gạch đó vì là phiên âm. Thì hai cách đều đúng nha, cách nào cũng được, nó không có là sai. Mình thích cách nào thì sử dụng cũng được. Rồi mời tiếp tục.
Dạ,
cô Diệu Trí, cô Diệu Trí còn ý kiến nào nữa không?
Dạ thưa thượng tọa, là chữ ba tư nặc á, thì chữ tư chữ nặc là mình viết thường thôi.
Đúng vậy.
Tùy sát phương nó vậy luôn ạ.
Nãy thầy đầu tiên đó nêu ra mới có gạch đó thôi mà quên đi, tôi đã dắt khéo rồi, còn thêm cái gì không? Thì là không nhận ra. Chúng ta phải tuân thủ quy tắc này, tại bởi vì cái này nó không phải là ba cái tên khác nhau mà đi qua hết, mà chỉ là một cái tên thôi được phiên âm nha. Rồi có ai phát hiện thêm không ạ? Sư cô đi thường
con Thảo viết giống như ở trên luôn. Con Thảo chúc ba
nghe, nó nghe chưa rõ, cái giọng nó bị vang nó chưa nghe rõ.
Dạ chỉ Hoàng Hậu chúc ba và xa viết giống như đồng với giống ba từ trên luôn. Không có biết Bali.
Chữ nào?
Hoàng hậu Subhavasa này là viết Bali mà ở trên nó thì viết theo tiếng Việt.
Nó nằm ở hàng mấy?
Dạ hàng dưới ba tư nặc đó anh với thầy. Hoàng hậu Subhavasa.
Thực ra thì Hoàng hậu Subhavasa đó thì vì cái tên ít xuất hiện cho nên cái phần phiên âm ít có người biết. Thì trong trường hợp này đó là nếu mình không có cái từ phiên âm á, thì để luôn cũng không sao. Nhưng mà nếu chuẩn á, thì chúng ta tìm cái từ phiên âm. Muốn như vậy thì quý vị vào trong từ điển Bali Hán ha. Đến chữ Bali đến từ này thì nó có cái từ phiên âm nha quý vị nha. Thì phát hiện cái đó là cũng ok đó, để cho nó tạo tính gọi là nhất quán. Rồi ngoài ra còn có thêm rõ nào nữa không ạ? Xem ra là hết ý kiến rồi ạ. Thì tôi xin nhận xét thêm, tức là quý vị phát hiện ra như thế là cũng đã khá rồi, nhưng mà vẫn chưa có được cái cặp mắt kiến hiển di. Chưa phát hiện hết. Xin Minh Khang.
Một phần tỏ là những cái tên như ba tư nặc tập của đọc của mình có thêm cái tên mà của Ấn Độ nữa. Chú
thì nãy có một người phát biểu rồi,
chứ là ngay chỗ từ mà vườn kỳ đài với là vườn trúc á, thì mình ghi chữ vườn viết thường là bạch ngựa.
Đúng rồi, vườn với chữ thường nha, không có lý do gì phải viết qua.
Với lại trên ngay chỗ cái hàng đầu tiên là một thành cổ thì mình có thể bỏ chữ một,
bỏ đi cho nó gọn hết nha. Yeah. Chứ để chi nó lượm thượm, vì bỏ này đi nó đâu có mất ý nghĩa gì nha. Bỏ mà không có cái nghĩa thì không nên giữ. Rồi cảm ơn sư. Bây giờ mời sư Thiện Nhân.
Mô Phật, bạch thượng tọa, cái đầu câu của chú số 1 phải lùi vô là dòng này, bạch thầy.
Đúng rồi, chúng ta phải đưa vô nha, đưa vô đầu dòng.
À. Là chữ pháp, dòng. Cái chữ pháp với lại chữ pháp là viết thường bạch thượng tọa.
Chữ gì?
Chữ pháp, truyền pháp với dòng thứ Thích Ca Mâu Ni truyền pháp á, bạch thượng tọa.
chữ nào đó?
Dòng cuối ở dưới cuối rồi, thường tọa.
Truyền pháp, chữ pháp chữ thường.
Dạ hết, dạ quá.
Rồi còn ngài phát hiện thêm gì nữa không ạ? Tức là phát hiện ra được như thế là cũng khá rồi đó nha. Giờ tôi xin nói thêm như thế này. Mặc dù á, tác giả đang dùng việt hóa hoặc anh hóa nha. Thực ra mà làm như thế này là không cần thiết. Mình đã biết cái chữ Bali rồi, sao mình để luôn cái này tác phẩm của mình mà ha. Để luôn Bali từ bên đầu, cần gì phải để anh hóa rồi sau đó rồi để vô rồi có cái dấu nguyên âm A dài rồi nguyên âm Y dài, chi đó lụm thượng. Chúng ta bỏ luôn như thế này nha, để xăm thêm bên ngoài. Rồi xóa này đi, rồi để chữ Sanskrit để cho ta biết đây là tương đương trong tiếng Sanskrit đó là gì nha. Rồi sau đó được phiên âm á, trong tiếng Việt đó là xá vệ. Nên lưu ý chữ Ấn Độ á nha, thực ra đó là phiên âm của chữ Indo. Indo ha. Cho nên nó là cái từ phiên âm chứ không phải là từ dịch nghĩa, cho nên nó viết chuẩn thì chúng ta viết độ là viết chữ bình thường. Giữa chữ Ấn với chữ độ có gạch nói. Viết như thế là chuẩn nha quý vị. Hiện nay thì ở Việt Nam mình đó là các cái từ phiên âm, ví dụ như Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, gần như là mình viết không có gạch đó. Còn viết chuẩn là phải có gạch đó nha. Các từ còn lại là phải viết viết thường. Rồi đó là hai lỗi ha. Tương tự thế này quý vị, mặt nhất mặt nhì thì chúng ta phải có thêm dấu phết nha. Còn cái chữ tức là, cái này nó không cần thiết. Không cần thiết, bỏ luôn cho nó gọn bớt. Rồi là nơi Đức Phật an cư kiết hạ đến 24 lần. 25 lần. Thực ra thì Đức Phật không có an cư kiết hạ ở tại xá vệ 25 lần đâu quý vị. Chỉ có 24 lần thôi. Một lần Đức Phật đi kiết hạ ở một nơi khác. Cho nên Đức Phật ở đó là 24 năm mấy tháng, chứ chưa được 25 năm. Cho nên đây đó, bỏ chữ đến đi. Bỏ đi, đây là 24 chứ không phải 25 nha quý vị, 24 lần đó. Rồi đại khái cái đó là nội dung tạm được rồi nha. Bây giờ đó, thì cái thông tin này là sai nghiêm trọng quý vị nha. Tại đây có vườn trúc, thì từ sắc nghĩa của nó là vườn trúc ha. Venuvana, Vana là vườn, Venu là cây trúc, cây tre. Đó. Thực ra đó, vườn trúc đó, nó là một phần của Chetavana, Chetavana, vườn kỳ đà. Dịch sắc nghĩa đó, nó là vườn kỳ đà. Nhưng mà thực ra đó là tên cái ngôi chùa. Chetavana là tên một ngôi chùa. Các dịch giả Trung Quốc đó, dịch đó là kỳ thọ cấp cô độc viên, cho nên là gom lại viết tắt cho ta là kỳ viên. Chữ kỳ đó là viết tắt của chữ kỳ đà, mà kỳ đà là phiên âm của chia ta. Chia ta là tên của thái tử con của vua Ba Tư Đạt. Cấp cô độc là tên của vị cư sĩ, viên đó là vườn, vườn của cấp cô độc, nhưng mà cây của kỳ đà, cho nên nó tạo ra một cái tổ hợp là kỳ tổ cấp cô độc viên, và viết tắt là chùa kỳ viên. Bây giờ đó, chùa kỳ viên đó, là địa danh lớn đến mấy chục hectare. Và vườn trúc đó, là một cái bộ phận nhỏ đó, trực thuộc ở trong cái chùa kỳ viên này. Còn viết như thế này đó thì người ta sẽ ngộ nhận rằng đó là kỳ viên là một địa danh, và vườn trúc là một địa danh, và hai cái này là độc lập giao cùng ở trên thành Xá Vệ. Cho nên viết về lãnh học chúng về địa dương hết mọi người nha. Tại đây có chùa đầu tiên là chùa Kỳ Đà, chùa Kỳ Viên nổi tiếng ha. Chứ còn đây mình để là hai tỉnh xá, đúng đúng vườn trúc đâu phải là tỉnh xá nhớ vị. Còn Trúc Lâm á, Venuvana nó Trúc Lâm á thì không phải nằm ở Xá Vệ. Nếu quý vị đang nói về chùa Trúc Lâm đầu tiên được đức vua Tằng Bà Sa La cúng nha, thì chùa đó nằm ở thành Vương Xá nằm ở thành Vương Xá do vua Tằng Bà Sa La trị vì, và đó là ngôi chùa đầu tiên. Chứ còn ở Sa Vách Thi làm gì có chùa Vedavada, nên đây là một cái ngộ nhận rất là nghiêm trọng ha quý vị. Còn thực ra thì ở trong vườn Kỳ Đà đó thì hiện nay thì nó cũng có mấy cây trúc, thì cũng có mấy vườn trúc. Thời Đức Phật thì chắc nó cũng có vườn trúc, nhưng mà yếu tố trúc không phải là yếu tố chính, cho nên là trong chùa Kỳ Viên người ta không nói đến yếu tố cây trúc, nói đến yếu tố của cây bồ đề, của cây bồ đề ở trong đó. Còn vườn trúc là yếu tố chính ở tại thành Vương Xá. Xá là nhà, là nơi ở, nơi cư trú. Vương đó là vua, tức là nơi ở của các bậc đế vương. Còn một cái cách lý giải khác á, chữ Vương Xá đó, nó đọc trại âm của Vihara. Vihara đó là tự viện, vì nơi đó có nhiều tự viện Phật giáo. Vương Xá là một cái thành phố nơi có nhiều tự viện Phật giáo. Thì hai cách lý giải nào cũng có hữu ích và có tính logic của nó. Ai thích lý giải nào thì chọn lý giải đó. Thì đó là một vài cái nhận xét về cái chú thích này, quý vị tập làm quen ha. Bây giờ đó là 8:40 rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái chú thích nhỏ, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Ví dụ giờ tôi chọn cái chú thích chánh tư duy đi nha. Thì mời.